Linh vực, chương 1418, hỗn loạn, góc truyện audio.com, là hắn, hai hoàng tử hồn tộc linh hồn kịch liệt chấn động, hồn tuyến như sợi tơ ánh sáng, cũng hướng Tần Liệt trôi nổi đến. Thân phận Tần Liệt là người tạo ra viêm nhật thâm uyên, bởi một câu nói của Hàn Triệt trong nháy mắt bại lộ ra. Những ác ma muốn hướng tới linh vực vừa xác định Tần Liệt là kẻ tạo ra viêm nhật thâm uyên, gần như đều điên cuồng. Hắc hắc hắc, gào, rất nhiều ác ma cấp 8 cùng cấp 9, mở lớn mắt lấy ánh mắt như sói đói nhìn về phía dê con nhìn về phía hắn. Không xong, trong lòng Tần Liệt mắng lớn, Mễ Nhã ở đâu? Hàn Triệt hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cao giọng nói. Ác ma đáng chết, đều cút đi cho ta. Một mảng băng mang chói lọi bao phủ trời đất bổ về phía vị trí Tần Liệt đem toàn bộ ác ma bao trùm trong đó. Băng huy theo hắn cùng nhau tới đây, một lời không phát như hóa thành một đạo băng mang cực hàn, cũng trong nháy mắt đâm về phía chỗ ác ma tụ tập. Bọn họ vừa thấy Tần Liệt ở đây, mà Mễ Nhã không ở bên cạnh, lập tức hiện ra sự tức giận. Bọn họ đem Tần Liệt coi là phản đồ của thần tộc đối đãi. Ông ngoại, hắn là bằng hữu của cháu, hắn ở bổn nguyên thủy giới từng cứu mạng cháu. Thâm Lam lo lắng nói, mặt A Tát Đức đầy mê man, hắn là bạn của cháu. Nếu không phải hắn, cháu ở trong bổn nguyên thủy giới kia, hẳn đã bị Áo Khắc Thản và Tác Mỗ Nhĩ giết chết rồi. Thâm Lam một bộ dạng đáng thương lã chã muốn khóc cầu xin nói. Ông ngoại, cháu nợ hắn một nhân tình rất lớn. Tộc trưởng linh tộc A Tát Đức vốn muốn đem toàn bộ lực lượng tập trung lại đối phó Nạp Nhĩ Sâm cùng hai hoàng tử hồn tộc kia. Lúc này, nghe Thâm Lam cầu xin, nhìn Hàn Triệt cùng Băng Huy mất đi tỉnh táo, hắn đột nhiên do dự. Ngay tại lúc A Tát Đức do dự không quyết, ác ma đứng ở cùng một chỗ với hắn và Tần Liệt Y Nặc Ti đều ùn ùn gặp hỏa. Vô số băng mang sáng ngời, khắc cực hàn quy tắc đã bá đạo chém xuống. Ác ma cấp 8 bị băng mang tiếp xúc đến, chỉ một nháy mắt lập tức hóa thành tượng băng long lanh. Ác ma huyết mạch cấp 9 điên cuồng rít gào, toàn thân sôi trào ra thâm uyên ma khí nồng đậm, cũng chỉ có thể lấy lực lượng huyết mạch đau khổ chống đỡ. Đi, Tần Liệt thoáng cái kéo lấy Y Nặc Ti, huyết mạch ác ma trong cơ thể đột nhiên biến đổi, toàn thân đột nhiên bắn tung tóe ra lượng lớn ánh sáng màu lam băng. Một quầng sáng màu lam, đem hắn và Y Nặc Ti bao bọc giống như một đạo điện quang màu lam, vậy mà lại đột nhiên từ dưới mí mắt Hàn Triệt cùng Băng Huy bay vút đi. Ồ, A Tát Đức cả kinh, ngạc nhiên nói. Khí tức thời không yêu linh thật thuần khiết. Tái Đa Lợi Tư gia tộc Nạp Nhĩ Sâm, còn có hai hoàng tử hồn tộc nhìn Tần Liệt lóe lên rồi biến mất cũng đột nhiên kinh ngạc. Tần Liệt chỉ có lực lượng huyết mạch cấp 8, ở trong thâm uyên thông đạo thế mà có thể nhanh đến loại trình độ này, hiển nhiên cũng ra ngoài bọn họ dự kiến. Là khí tức thời không yêu linh, Nạp Nhĩ Sâm hừ một tiếng, nói, chỗ này là thâm uyên thông đạo cũng chỉ có thời không yêu linh nhất tộc có thể mượn thiên phú huyết mạch có tốc độ cao kinh người vượt qua chúng ta. Trên người hắn sao có thể có khí tức thời không yêu linh? Hồn tộc nhị hoàng tử ngạc nhiên nói. Căn cứ tin tức hắn là nhân tộc và thần tộc hỗn huyết, hẳn không có huyết mạch ác ma. Nhưng chính là như vậy, bổn nguyên thủy giới kia bị hắn đoạt lấy, nay thế mà đã diễn biến thành viêm nhật thâm uyên, ngươi cho rằng cái này phù hợp lẽ. Góc truyện audio.com, thường, Nạp Nhĩ Sâm hỏi ngược, lời vừa nói ra, hai hoàng tử hồn tộc đều trầm mặc xuống. Bọn họ đồng thời nghĩ đến, thánh khí trấn hồn châu của hồn tộc bọn họ cũng không phải bị tộc nhân chủng tộc khác tán thành. Nhưng căn cứ ý kiến của Tác Mỗ Nhĩ, trấn hồn châu của hồn tộc nay vừa vặn chính là trong tay Tần Liệt. Có thể được trấn hồn châu tán thành, có thể làm bổn nguyên thủy giới lột xác thành viêm nhật thâm uyên, còn có khí tức của thời không yêu linh. Ở trong mắt bọn họ, trên người Tần Liệt đã tràn ngập rất nhiều chỗ không hợp với lẽ thường, cái này cũng khiến bọn họ đối với Tần Liệt càng lúc càng tò mò. Băng Huy, ngươi đi tìm hắn cho ta. Hàn Triệt quát, Băng Huy huyết mạch cấp 10, ngẩng đầu nhìn về phía trên thâm uyên thông đạo, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói. Ta hiểu, dứt lời, hắn hóa thành một chùm hàn mang, hướng phía Tần Liệt và Y Nặc Ti rời khỏi bắn nhanh đi. Tộc trưởng Huyền Băng gia tộc Hàn Triệt thì đứng ở tại chỗ cũng chưa thật sự mất lý trí nhìn chằm chằm Tần Liệt điên cuồng đuổi theo, mà là đột nhiên lấy ra một tấm huyết nhục phong bi của Huyền Băng gia tộc đem một tia linh hồn bổn nguyên của mình khắc trong đó. Ta là Hàn Triệt, Huyền Băng gia tộc chúng ta giống như bị chủng tộc khác hãm hại, nay bị vây khốn. Tiểu tử Liệt Diễm gia tộc tên là Tần Liệt, rốt cuộc có phải một bộ phận của Liệt Diễm gia tộc hay không, ta cần Liệt Diễm gia tộc bên kia trả lời rõ ràng cho ta. Thần ở trong thâm uyên thông đạo, hắn đem tin tức linh hồn của hắn, thông qua huyết nhục phong bi trực tiếp truyền ra ngoài. Một luồng hồn niệm kia, lấy phương thức bí ẩn linh hồn cũng không thể cảm giác chuẩn xác bay về phía một hố đen không biết tên, chợt biến mất không thấy. Vực ngoại không gian không biết tên, từng chiếc tinh không cự hạm như cự thú trong vũ trụ im lặng bay lượn ở vũ trụ vô tận. Trong đó, bên trong một chiếc tinh không cự hạm, bốn nam tử thần tộc cao lớn tráng kiện giống như thông qua các đường hầm ánh sáng, đột nhiên hội tụ ở một sảnh. Trong đó, ba nam tử thần tộc bóng người chợt lóe lên, lập tức từ trong cơ thể trôi nổi ra từng tấm bia đá thật lớn. Ba tấm bia đá trôi nổi ở đỉnh đầu ba nam tử thần tộc kia, trên tấm bia đá từng đạo huyết quang đan xen, phóng thích ra từng trận dao động linh hồn. Ba nam tử thần tộc giữ tấm bia đá nheo mắt lấy linh hồn cảm giác. Rất lâu sau, Quang Minh gia tộc Vũ Hy đưa tay đem một tấm huyết nhục phong bi kia chụp xuống, đem nó thuận tay nhét vào trong cơ thể. Hai nam tử thần tộc còn lại cũng đem huyết nhục phong bi thu vào trong cơ thể, đều lấy ánh mắt dò xét nhìn về phía Liệt Diễm Chiêu. Tần Liệt là cháu ngoại của người kia, Liệt Diễm Chiêu hờ hững nói. Liệt Diễm Chiêu hình thể khôi ngô, một mái tóc dài khoác vai màu đỏ lửa, cả người phóng thích ra khí tức nóng rực như một ngọn núi lửa không ngừng phun trào nham tương nóng bỏng. Hắn và Liệt Diễm gia tộc chúng ta trước mắt không có quan hệ gì, về sau. Ta cũng nói không chắc, Liệt Diễm Chiêu trầm ngâm một hồi, không nhanh không chậm nói. Đoạn thời gian trước người đó từng tìm ta, hướng ta đòi gốc sinh mệnh cổ thụ kia. Hắc ám gia tộc Ám Hạo vẻ mặt khẽ động, nói. Gốc sinh mệnh cổ thụ kia của Mộc tộc, không sai, Liệt Diễm Chiêu nói, Vũ Hy và Thị Huyết gia tộc Khoáng Tuyệt đồng thời đem ánh mắt khó hiểu phóng đến trên người Ám Hạo. Cách chương.